Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 11. Thì ra làm như thế cũng được. Tạ Tinh ba người bị gọi dậy thì Sa đã tới Thiết Châu Thành. Không ngờ họ đã ngủ được một ngày một đêm. Chuyện đầu tiên khi ra ngoài là thám thính tình hình chiến tranh của hai nước. Không ngờ tin tức nhanh chóng lan rộng ra như vậy. Chưa đến Thiết Châu Thành thì đã nghe được tin tức đại chiến. Vì ở đây đa số không phải là người của Triết Vân Quốc nên cũng không có kiêng kỵ gì. Thì Sa đại chiến xảy ra cách đây một ngày, Triết Vân Quốc đã bị Lưu Kim Quốc đại chiến phục kích, dẫn đến 10 vạn quân chỉ chạy thoát được có mấy nghìn. Nếu không phải biết được kết của địch thì chắc sẽ không có ai thoát khỏi. Phương Hổ và Đinh Cầu nhìn Tạ Tinh, ánh mắt tràn đầy kinh phục và sự sùng bái. Sự thực không khác gì Tạ Tinh nói, nếu họ không chạy thoát thì không chắc gì mình đã là một trong nghìn người binh sĩ sống sót. Tạ Tinh thở dài, cái tên họ Dương chỉ biết nói suông, không bài trần mới là lạ. Trước khi rời đi, hắn đã có nhắc nhở, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nếu như lập tức rút quân, thì chắc sẽ không có kết quả như thế. Đi thôi, thấy Vương Hổ và Đinh Cầu đơ người xa, Tạ Tinh kéo hai người họ xuống thuyền. Vốn theo ý của Tạ Tinh là ngồi thuyền mấy ngày, nhưng mà tiền không đủ. Đây là Thiết Châu Thành sao? Tạ Tinh không ngờ rằng trước mặt lại là một tòa thành lớn và đông đúc người qua lại, chứ không như trong tưởng tượng là một tòa thành cũ kỹ thời Trung Cổ. Bây giờ chúng ta chỉ có 3 lượng, chúng ta nên làm gì đây? Vương Hổ lo lắng hỏi. Tạ Tinh cười nói, Vương Hổ đại ca chắc chắn phải đến Tây Lương Doanh. Bây giờ chiến sự đã kết thúc, mà huynh chắc chắn phải đi, vì huynh đại diện cho Từ Thành Vương gia. Với lại trong tay huynh có thư cầu viện, nếu quay về chắc chắn sẽ có thưởng. Không chỉ là huynh mà cả vương gia cũng được hưởng không ít. Đinh Cầu cũng có thể theo Vương Hổ đại ca đi phát tài, chỉ cần đến Trường Thành Doanh sẽ có không ít phần thưởng. Hèn gì Thinh ca huynh nhất định phải giữ lại thư, thì ra huynh đã suy nghĩ dùng cho Vương Hổ đại ca rồi. Đinh Cầu cảm phục. Tạ Tinh huynh đệ, không lẽ người không đi Tây Lương Doanh? Như lời người đã nói, nhất định sẽ được thăng quan phát tài. Tại sao người lại bỏ qua cơ hội này dễ dàng như vậy? Vương Hổ kinh ngạc nhìn vào Tạ Tinh. Tạ Tinh lắc đầu, để không muốn làm quân lính, chỉ muốn sống cuộc sống bình thường mà thôi. Vương Hổ đại ca, huynh cứ đi đi, sẽ có một ngày để đến tìm huynh. Nếu như tướng quân hỏi thì huynh hãy nói chúng ta đã bị thất lạc nhau. Tạ Tinh nghĩ trong lòng, dù gì thì giờ cũng không muốn về Tạ gia, một mình đi đâu cũng được. Đối với quân doanh, cậu không có hứng thú, chỉ thích cuộc sống tự do. Vương Hổ đại ca, đệ cũng không muốn về quân đội, đệ muốn đi theo Tinh ca. Đinh Cầu nhìn Vương Hổ rồi quyết định nói. Vương Hổ thấy hai người họ đã cố ý đi xa, cũng không muốn khuyên bảo gì thêm. Hắn là người của Từ gia, nhất định phải về. Nếu không thì hắn đã đi theo Tạ Tinh đi khám phá cuộc sống rồi. Ba người hẹn nhau mai mốt sẽ gặp lại, rồi chia tay ở Thiết Châu Thành. Tinh ca, giờ chúng ta phải làm gì? Sau khi Vương Hổ đi, Đinh Cầu hỏi ý kiến Tạ Tinh. Giờ chúng ta đi kiếm một chút tiền rồi rời khỏi Thiết Châu Thành. Nơi đây không phải là nơi an toàn, rất dễ bị người ta điều tra ra. Để khi có tiền thì chạy càng xa càng tốt, Tạ Tinh nói. Mấy ngày trước ở Trường Thành Xanh, nói chuyện bị nghe được. Nếu như người nghe đã chết thì không sao, mà nếu như không chết, tìm hắn thì rất dễ tìm đến đây. Tuy giờ hắn muốn đi liền, mà do trên người không có tiền nên không biết làm cách nào để rời đi. Hai người đi một vòng trong thành, nhưng trên người chỉ có 2 lượng, cũng không có cách nào mua được gì. Tạ Tinh lại không có cách để kiếm được tiền. Tinh ca, huynh xem, rất nhiều người tập trung, chúng ta qua đó xem. Đinh Cầu nhỏ tuổi hơn Tạ Tinh, đương nhiên thích những thứ náo nhiệt. Tạ Tinh thì giờ cũng không có việc gì làm, chỉ suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền. Nhưng nghĩ ra cách nào cũng cần có vốn và thời gian. Giờ cậu thiếu nhất chính là hai thứ đó. Tạ Tinh và Đinh Cầu không dễ dàng gì chen qua đám đông. Phát hiện được đây là một cuộc thi làm thơ đang cho đăng ký. Nội dung là Thiết Châu thành chủ cáo thị ở bờ sông Thiết Liễu tổ chức cuộc thi làm thơ. Những người tinh thông thơ văn có thể tham gia. Cuộc thi chọn ra 10 người thắng cuộc, mỗi người đều có một phần thưởng thần bí. Cuộc thi này do Lý Hoa Sinh từ Cửu Hưng Hoàn Ôn chủ trì. Người tổ chức cuộc thi này là Thiết Châu thành đệ nhất mỹ nhân Đường Tuyết Giao. Tạ Tinh đọc hết cáo thị nhưng thấy không có phần thưởng cụ thể, nhưng tiền đăng ký là 3 lượng, còn phải dùng đề tài là làm một bài thơ, lấy tuyết làm đề tài. Lấy tuyết làm đề tài thì rất đơn giản, nhưng mà trên người chỉ còn 2 ngân tệ thì biết phải làm sao. Đối với cuộc thi làm thơ, dĩ nhiên Tạ Tinh không thích, nhưng lại quan tâm đến phần thưởng. Nếu như vào được 10 người đầu bảng, không chừng sẽ có tiền. Nghĩ đến đây, Tạ Tinh chen vào chỗ đăng ký. Đi cầu cảm thấy khó chịu khi ở giữa một đám tài tử ăn mặc sang trọng, nhưng Tạ Tinh lại không cảm thấy gì. Nhìn qua mỗi người đều nộp 3 lượng, là một bài thơ tuyết, rất là sợ. Ha ha, không ngờ những người nhà quê mà cũng tham gia cuộc thi thơ văn. Tôi đoán là tiền nộp đăng ký còn không đủ nữa. Là một thư sinh mặc y phục màu lam nhìn hai người khinh bỉ và nói. Tạ Tinh nghe thấy người này rất tính mắt, biết được chúng ta ngay cả 3 lượng cũng không có. Giang huynh, cần gì phải tranh cãi với mấy người này? Tiểu đệ mới nghĩ ra một bài thơ, không biết đi đăng ký có được không? Mời Giang huynh chỉ giáo. Một thư sinh ở gần đó nói. Mời. Nghe có người làm thơ, những người xung quanh yên lặng để lắng nghe. Và người thư sinh bắt đầu làm thơ và cười nhẹ. Đại tuyết sương sương hạ, gạo củi cũng hạ giá. Lấy ghế đốt như củi, dọa ông ngủ trên giường. Tạ Tinh nghe xong đơ người ra, thầm nghĩ. Ta nghĩ ta là người vô liêm sỉ nhất, giờ lại có người vô liêm sỉ hơn cả ta nữa. Thơ hay, quả nhiên thơ hay. Lấy bài thơ này đi đăng ký thì hơi tiếc quá. Một người qua đường nói lên, mọi người đều khen hay. Rồi sau đó thư sinh đi qua chỗ đăng ký, dùng giấy viết bài. Bài thơ được viết lên, nhìn người đăng ký cho qua ải. Tạ Tinh thấy người thư sinh cười to lên, và những người xung quanh cũng qua chúc mừng. Tạ Tinh giờ đã hoàn toàn bị hóa đá, vậy mà cũng được sao? Tập 1, chương 12, bộ đồ cao bồi phương Tây. Lúc Tạ Tinh hoa đá, đột nhiên có một vị công tử ăn mặc bảnh bao nói lớn. Ha ha, ta cũng nghĩ ra một bài thơ hay. Tuyết tháng 6 bay tận chân trời, trong chóng hem sau treo đầy hẹp. Chúng ta có một ngày trời tốt lành, chỉ là câu cuối thì lại không nghĩ ra. Nghe thấy những người xung quanh đều giúp công tử này nghĩ câu thơ cuối. Vì lo suy nghĩ nên rất yên lặng, không ai nói tiếng nào. Đột nhiên Tạ Tinh vỗ tay và nói. Thơ hay, thơ hay. Huynh đài quả là ngâm được một bài thơ hay. Ồ, huynh cũng biết ngâm thơ sao? Thấy bộ sàng ăn mặc sách sưới của Tạ Tinh, công tử này lại ngại tiếp xúc. Nhưng mà mới vừa được khen nên không dùng những từ ngữ khó nghe nói lại. Huynh đài có phải thấy y phục của ta có một chút cũ rách có phải không? Tạ Tinh lắc đầu nói. Vì công tử này nghe Tạ Tinh chủ động hỏi, không biết nên trả lời làm sao. Tạ Tinh cười to. Không ngờ Triết Vân Quốc rộng lớn như thế là không ai nhận ra đây là bộ đồ cao bồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Huynh đài, đây là bộ đồ cao bồi ở phương Tây, ta đã phải dùng rất nhiều tiền để mua về. Ở đây không xét về ngoại hình, chỉ xét về chất liệu vải mà thôi. Nói xong, Tạ Tinh giả bộ thất vọng. Khi mà những công tử xung quanh không biết phải nói gì, thì Tạ Tinh ngẩng đầu lên và nói: "Nhưng mà câu thơ ban nãy của huynh đài ngâm cũng đúng là rất hay, làm cho ta không ngừng khen thưởng. Tiến cầu, đến đây lấy tiền, đóng tiền đăng ký dự thi cho vị này." Khi Đinh Cầu ngơ người ra, bỗng nhiên đợi chút, công tử này ngăn lại và nói: "À, thì ra là đồ cao bồi của phương Tây, tại hạ đã tiếp thu được chút kiến thức rồi. Chỉ là cảm ơn lòng tốt của huynh đài, câu thơ cuối ta còn chưa nghĩ xong nên chưa đăng ký được." Tạ Tinh cười nói: "Vị huynh đài này, có phải thật ra câu thơ cuối đã nghĩ ra rồi, chỉ là đợi cho chúng ta đoán mà thôi đúng không? Huynh đài quả nhiên là tài cao. Bây giờ để ta đoán một chút, nếu như đoán không sai thì huynh đài đừng có chê đấy." Nói xong, không đợi vị công tử trả lời, lập tức nói: "Câu thơ cuối của huynh đài có phải là người cầm chổi thì quét, người cầm roi thì đánh?" Nghe lời Tạ Tinh nói xong, vị công tử vỗ tay: "À, đúng rồi, vị huynh đài này đúng là biết được ý của ta. Vậy đi, tiền đăng ký của huynh ta trả. Chỉ là huynh đài có bài thơ nào đăng ký chưa?" Tạ Tinh cười nói: "Cảm ơn ý tốt của huynh đài. Thật ra thì ta cũng đã có bài thơ rồi. Đó là triển thoái Nga Mao không trung vũ, thành lý thành ngoại bất kiến thổ, lưu ly bích nhã hóa chất ngân, Mao hồ hổ liễu thiết châu phủ." "Hay, hay, huynh đài quả là tài cao." Nói xong, công tử lấy 6 ngân tệ để ở chỗ đăng ký, lấy được 2 lệnh bài báo danh mỗi người một cái và nói với Tạ Tinh: "Tiểu đệ vương học văn, không biết quý danh của huynh đài." Tạ Tinh cất lệnh bài vào và nói: "Chúng ta quen nhau giữa chốn đông người, tương phùng không cần phải thương giao. Học văn huynh mời, ngày mai chúng ta ở nơi thi thơ sẽ lại gặp nhau." Vương học văn thấy thế liền trả lời: "Đồ có bụi phương Tây xuất khẩu thành văn, quả nhiên là anh tài." Nói xong, hắn đến chỗ đăng ký nhìn, thì ra hắn tên Tạ Tinh, quả nhiên là tinh quan tỏa khắp bốn phương. "Tuyết Sao, người này nói là mặc đồ cao bồi phương Tây có thật không đó? Tại sao muội chưa từng nghe nói qua?" Ở một tiểu lâu xa xa, một thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt kéo tay một thiếu nữ mặc áo xanh hỏi: "Thật ra ta cũng chưa nghe qua. Sư phụ ta không dám nói là đã đi hết cửu thần đại lục, nhưng cũng đã đi qua mấy chục quốc gia. Những quốc gia phương Tây cũng đã đi qua. Thật là chưa từng nghe qua bộ đồ nào là cao bồi. Nhưng người này xuất khẩu thành văn, không giống như một người lừa gạt. Với câu thơ cuối, ta cảm thấy người này rất có tài hoa, nhưng câu cuối hình như bị thiếu cái gì đó." Người thiếu nữ tên Tuyết Giao đáp, lộ ra một nét xinh đẹp tu lệ: "Muội thấy người này rất thú vị, nhưng muội không tán thành ý của tỷ. Muội thấy rằng hắn giống một kẻ lừa gạt thì hơn. Lừa gạt vương học văn trả tiền đăng ký. Hi hi, Tuyết Giao, không lẽ mục đích của y là tỷ? Một người ngay cả ăn cũng không no, người thì ốm yếu, có một người hầu cũng ốm như nhau, thật sự rất là thú vị." Người mặc y phục màu vàng nhạt nói. Tuyết Giao lắc đầu nói: "Thật ra ta không hiểu vì sao mà sư phụ lại tổ chức cuộc thi này. Sư phụ nói muốn ta từ trong cuộc thi này lĩnh ngộ được cái gì đó, nếu không thì vĩnh viễn không thể đột phá được nhị tinh chi sĩ." "Tỷ nói là sư phụ tỷ muốn truyền những người tài giỏi để giao lưu và đột phá giới hạn." Thiếu nữ mặc y phục màu vàng nói. Tuyết Giao lại lắc đầu: "Trong hệ phái băng phong, ta mỗi lần đột phá là phải cần có cơ duyên. Lúc trước sư phụ ta đã gặp được một người thư sinh nghèo, từ 3 bài thơ mà y làm đã làm cho sư phụ đột phá tam tinh chi tướng. Ta dừng lại ở nhị tinh lâu rồi mà vẫn không tiến bộ được, nên sư phụ muốn ta ở đây mượn dịp đột phá. Trừ cơ duyên ra, ngâm thơ là một cách tốt để đột phá linh ngộ. Nhưng mà Tuyết Sao, những người ban nãy ngâm thơ mà có thể làm tỷ lĩnh ngộ, vậy thì hơi..." Thiếu nữ áo vàng nhạt nói. Tuyết Sao cười nhẹ như gió mùa xuân về: "Ta cũng thấy rất là mắc cười. Chỉ là người tên Tạ Tinh rất thú vị, ngày mai để xem y sẽ ngâm thế nào. Tịch ca, huynh thật là giỏi đó, có thể làm cho Vương Học Văn chủ động nộp tiền giúp huynh. Đinh Cầu đang rất hưng phấn. Tạ Tinh lắc đầu cười, nếu như có cách thì hắn cũng không phải dùng cách này để lừa tiền đăng ký, nhưng dù sao cũng không phải lừa gạt. Ít ra hắn giúp Vương Học Văn làm ra được hai câu thơ cuối. Tinh ca, giờ chúng ta phải làm gì? Đinh Cầu hỏi. Hiện tại chúng ta cần hoàn thiện bộ đồ cao bồi phương Tây cái đã. Tạ Tinh kéo Đinh Cầu đi mua một số đạo cụ, cây trúc nhỏ, hồ và chỉ may, còn có một tờ giấy trắng và một con dao nhỏ. Tinh ca, huynh mua mấy cái này làm gì? Đinh Cầu không hiểu tại sao Tạ Tinh lại mua mấy thứ như thế, chỉ đành hỏi Tạ Tinh mà thôi.